Đề tài mà tôi sẽ chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh ở trên nền tảng lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 18 mà chúng ta vừa đọc. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tù, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Kính thưa Hội Thánh, trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên thì Ngài căn dặn các môn đồ đừng ra khỏi thành, nhưng mà phải chờ đợi ở trong thành để nhận được điều Cha đã hứa. Điều Cha đã hứa mà Chúa Giê-xu nói đến ở đây là gì? Là sự nhận lãnh và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên các môn đồ, đầy dẫy ở trên các môn đồ. Họ mặc lấy quyền năng, bắt đầu đi ra để làm chứng nhân cho Chúa và kết quả cho Chúa. Nhiều năm sau đó, Đức Thánh Linh đã cảm động lòng của Phao-lô, viết nên những lời này: đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tù, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta thấy rằng việc đầy dẫy Đức Thánh Linh là một điều rất là quan trọng. Mặc dù chúng ta sống ở trong kỷ nguyên của Thánh Linh, chúng ta biết rất ít về Đức Thánh Linh và thiếu tấm lòng khao khát Thánh Linh, đặc biệt là khao khát đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và mong rằng trong dịp chúng ta kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, xin Chúa cho chúng ta hướng về Chúa Thánh Linh với tấm lòng khao khát và cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh đầy dẫy ở trên đời sống của chúng ta, để chúng ta mặc lấy năng quyền để sống một đời sống phong phú sung mãn, một đời sống kết quả làm sáng danh Chúa. Trước hết chúng ta tìm hiểu ý nghĩa đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Có một số con cái Chúa hiểu rằng đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta có thêm hay là chúng ta nhận thêm Đức Thánh Linh. Rằng tôi có ít Thánh Linh quá, cho nên bây giờ phải nhận thêm Đức Thánh Linh để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hiểu như vậy có đúng không? Hiểu như vậy không đúng. Vì sao vậy? Vì Thánh Linh là một thân vị, và khi Ngài bước vào đời sống của chúng ta, Ngài đã bước vào một cách trọn vẹn rồi. Không phải là Ngài đứng một chân ở trong lòng chúng ta, còn chân ở bên ngoài. Bây giờ cầu nguyện Đức Thánh Linh bước thêm chân nữa vô để cho đầy dẫy trong tấm lòng của chúng ta. Không phải là như vậy. Đức Thánh Linh là một thân vị, và khi chúng ta tiếp nhận Chúa, Ngài Thánh Linh của Ngài ngự vào lòng chúng ta, thì Đức Thánh Linh đã bước vào đời sống của chúng ta rồi. Như vậy thì đầy dẫy Đức Thánh Linh không có nghĩa là chúng ta nhận thêm Đức Thánh Linh hay là có thêm Đức Thánh Linh, mà đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là Đức Thánh Linh có thêm chúng ta. Chúng ta có thể hình dung đời sống của chúng ta giống như một tòa nhà có nhiều phòng. Nào là phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng giải trí, phòng làm việc, phòng tình cảm, v.v. Khi chúng ta mời Chúa Thánh Linh bước vào đời sống của chúng ta, thì chúng ta giới hạn Đức Thánh Linh ở trong phòng khách. Chúng ta nói với Chúa Thánh Linh rằng: ô Chúa Thánh Linh, con vui mừng lắm vì Ngài đã bước vào đời sống của con, nhưng mà xin Chúa thông cảm nha. Ngài chỉ ngồi ở phòng khách thôi, hay là đi quanh quẩn trong phòng khách thôi. Xin Chúa đừng có can thiệp vào những cái phòng khác trong đời sống của con, nó sẽ sinh ra nhiều cái rắc rối. Mặc dầu chúng ta mời Chúa Thánh Linh vào đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta muốn mình làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta sống theo ý riêng của mình hơn là để Chúa Thánh Linh chiếm hữu và Ngài hoàn toàn điều khiển đời sống của chúng ta. Chúng ta muốn mình là người ngồi phía trước điều khiển xe, còn Chúa Thánh Linh thì ngồi ở phía sau. Có phải như vậy không? Bây giờ đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Chúng ta giao những cái chìa khóa còn lại trong đời sống của chúng ta cho Chúa, để Chúa hoàn toàn chiếm hữu đời sống của chúng ta. Mức độ Đức Thánh Linh đầy dẫy ở trong chúng ta thế nào tùy thuộc vào cái việc chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh tới đâu. Và khi chúng ta dâng trọn đời sống của chúng ta cho Chúa để Ngài hoàn toàn chiếm hữu, để Ngài hành động qua đời sống của chúng ta, thì Ngài đầy dẫy ở trong đời sống của chúng ta. Như vậy thì đầy dẫy Đức Thánh Linh không có nghĩa là chúng ta có thêm Đức Thánh Linh, nhưng mà Đức Thánh Linh có thêm chúng ta. Chúng ta nhớ điều đó. Tại sao chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh? Nhiều con cái Chúa ngày hôm nay không khao khát và tìm kiếm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh vì có họ không hiểu lý do tại sao mình phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có phải như vậy không? Trước hết chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh vì đây là ý muốn của Chúa, và đây cũng là cái mạng lệnh của Chúa. Là con cái của Chúa, là môn đệ của Chúa, là lính của Chúa, chúng ta có bổn phận phải vâng lời Chúa. Bây giờ quý ông bà chị em nghĩ rằng chúng ta có thể là một con cái Chúa tốt, một tín đồ tốt, một môn đồ của Chúa tốt mà không cần phải vâng lời Chúa không? Không thể nào có cái trường hợp như vậy. Mạng lệnh của Chúa thật rõ ràng, không có gì khó hiểu cả. Đừng say rượu vì rượu xui cho luân tù, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mạng lệnh của Chúa có hai phần: phần tiêu cực và phần tích cực. Tiêu cực là gì? Đừng say rượu vì rượu xui cho luân tù. Còn phần tích cực là gì? là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trước hết Chúa dạy chúng ta đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tù. Cái người say rượu là người thế nào? Ở đây thì chúng ta thấy Phao-lô dùng hai cái hình ảnh đối chiếu với nhau. Hình ảnh của người say rượu với cái người đầy dẫy Đức Thánh Linh, phải không? Cái người say rượu đó là cái người đầy dẫy rượu. Cái người mới uống rượu thì chưa có đầy dẫy đâu, nhưng mà uống nhiều, càng nhiều chừng nào thì cái người đó càng đầy dẫy rượu chừng đó. Và khi một người đầy dẫy rượu rồi thì người đó sẽ sống một cuộc sống luôn tuồn. Luôn tuồn tức là mất tự chủ. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta đó là một trong một số các quốc gia sử dụng nhiều rượu. Ngày hôm nay đi đến đâu thì chúng ta cũng thấy có quán nhậu hết, phải không? Rồi chúng ta thấy ngày xưa đó thì thường là chỉ có những cái người mà lớn tuổi già già rảnh rỗi chiều chiều ra quán nhậu lai rai một vài ly rồi sau đó về ngủ cho nó giãn gân giãn cốt. Và ngày hôm nay chúng ta thấy cái thành phần mà nhậu và sử dụng rượu nhiều phải là những người lớn tuổi và là những người trẻ tuổi, và đặc biệt là ở miền quê thanh niên mà tập trung lại là y như là lúc nào cũng có rượu để mà nhậu nhẹt với nhau. Người ta nhậu vì nhiều cái lý do, có người nhậu để quên đời, một số người khác nhậu để xã giao thuận lợi cho công việc làm ăn, một số người khác thì nhậu để mà vui với lại bạn bè, với những người thân ở trong gia đình của mình. Người ta vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, tức là lúc nào cũng có thể nhậu được. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Có một số người họ đến với rượu là để quên đi thực tại, nhưng mà rồi sau đó thì họ phải đối diện với thực tại. Rượu không giải quyết được những nan đề ở trong cuộc sống, và chúng ta trốn chạy hoàn cảnh đó không phải là một cái hành động khôn ngoan. Tôi có đọc một câu chuyện vui thuật lại. Có một viên đại úy nọ, có một cái người lính hay say sưa. Ngày kia thì ông cho kêu cái người lính đó tới và nói rằng nếu mà anh chừa được rượu đó thì tôi sẽ đề nghị thăng cho anh lên hạ sĩ. Người lính này nói giọng lè nhè, nó thế nào: hạ sĩ mà nhầm nho gì. Đại úy à, mỗi lần mà em say em lên tới đại tướng là hạ sĩ đâu có nhầm nho gì, mỗi lần say em lên tới đại tướng là người ta quên đi thực tại. Nhưng mà rồi sau đó thì họ phải trở lại với cuộc sống mà phải đối diện với thực tại. Rượu không thay đổi được hoàn cảnh của họ. Rượu có thể đem đến cho chúng ta niềm vui trong một chốc lát nào đó, nhưng mà rượu cũng có thể đưa đến những cái tai họa. Tôi có nghe thuật lại, có hai người nhậu với nhau. Một người là bố vợ, còn người kia là con rể. Hai bố con nhậu với nhau một lúc, người con kính ba hàng ly. Rồi người cha nói rằng con uống một ly. Rồi hai em uống một lúc làm sao, bắt đầu hơi ngà ngà rồi: anh ly, tôi một ly. Rồi chút say làm sao: mày một ly, tao một ly. Ông bố vợ tuy là ông nhậu ngà ngà nhưng mà ông chưa phải là say đến nỗi không biết gì. Ông nói mày là con rể của tao mà mày dám mày tao với tao. Chuyện đó thôi cũng đã mất vui rồi. Thật ra rượu không có giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu chúng ta nghiên cứu lịch sử đó thì chúng ta thấy việc mà chế tạo rượu và sử dụng rượu đã có từ lâu đời. Kinh Thánh cho chúng ta biết sau cái cơn đại hồng thủy thì gia đình của Noe, lúc bây giờ chỉ còn có gia đình Noe thôi, bắt đầu nghiên cứu chế tạo rượu. Kinh Thánh chép lại rằng Noe uống rượu say, và kể từ đó thì con người tìm cái niềm vui ở nơi rượu. Mà tai họa thì không thiếu. Ở trong Châm Ngôn đoạn 23 từ câu 29 đến 35 thì nói như thế này: ai bị hoạn nạn, ai than xiết, ai bị thương tích vô cớ, ai có con mắt đỏ, tất cả những kẻ nán trễ bên rượu đi nếm thứ rượu pha, chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng, rốt lại nó cắn như rắn, chít như rắn lục. Hai mắt con sẽ nhìn người dâm phụ và lòng con sẽ nói điều gian tà. Thật con sẽ như người nằm giữa đáy biển, khác nào kẻ nằm trên chót cột buồm vậy. Con sẽ nói rằng người ta đập tôi, song tôi không đau. Người ta đánh tôi, song tôi không nghe biết. Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa. Các vị thấy hậu quả của rượu khủng khiếp không? Thật ra đó thì rượu không kích thích người uống, nhưng mà rượu làm rối loạn cái người sử dụng nó. Rượu làm rối loạn cái phần trung khu của não. Đó là cái phần giúp cho chúng ta kiểm soát hành vi. Đó là cái phần giúp cho chúng ta hiểu biết chúng ta biết phân biệt phải trái, vân vân. Cho nên khi một cái người uống rượu mà uống nhiều đó, thì nó đến cái chỗ là không còn kiểm soát mình được nữa. Cái đó làm những cái việc mà bình thường người đó không dám làm. Tôi biết có những người đó ít nói, nhưng mà khi mà có chút rượu vô rồi làm sao? Người ta nói rằng rượu vào lời ra là đúng, phải không? Có những người ít nói lắm, nhưng mà khi có chút rượu vô rồi thôi, nói mình nói lung tung hết. Tôi nhớ khi thân sinh của tôi đó còn ở cái chỗ khu Bầu Sen gần đường Nguyễn Văn Cừ bây giờ, thì trong sáng xóm có ông đó tên là ông Năm. Cái chiều ông ra ngoài quán rai rai vài xì, và khi ngà rồi ông trở về, vừa mới bước vào ở trong xóm đã bắt đầu ông lớn tiếng kêu hết người này người kia ra chửi, nói năng thô tục. Người ta nể ông vì có ông lớn tuổi cho nên không có ai dám nói, nhưng mà cũng có người đến thẳng thắn góp ý vào. Và khi nói cho ông biết như vậy thì ông nói thế nào? Đâu có đâu, tôi đời nào làm như vậy. Ông còn nói người ta vu cáo mình nữa. Lúc bây giờ ở trong xóm có một anh sinh viên mới đi du học về, có đem theo cái máy ghi âm, anh không nói gì hết. Đợi ông này về bắt đầu la lối om sòm rồi chửi bới. Anh mở máy ghi âm ghi hết, không sót một lời nào. Sáng hôm sau trời vừa hừng hừng sáng, anh dậy, anh mở máy ghi âm, anh mở hết công suất luôn. Ông này ông đang ngủ thành lình, nghe có ai mà nói lớn tiếng rồi chửi bới bên tai ông, khó chịu lắm, bực bội. Nhưng mà càng nghe ông càng tái mặt, vì có ông nhận ra giọng của ông. Ông qua ông nói với anh sinh viên này: thôi bác ơi, thôi cậu ơi, tôi biết lỗi rồi, thôi cậu tắt máy đi, sáng sớm mà người ta đang còn ngủ, và cậu mở lớn như vậy ta ngủ không được, người ta phiền. Anh sinh viên nói rằng: bác à, bác mới nghe có lần đâu có nhầm nhò gì, mấy tụi con chiều nào cũng nghe vậy hết á. Bác mới nghe có lần có nhầm nhò gì đâu, tụi con là chiều nào cũng nghe vậy. Và sau đó thì ông hứa là ông chừa rượu để anh này mới tắt máy. Để cho chúng ta thấy rằng rượu có thể làm thay đổi cái cá tính của chúng ta. Cũng có những người vốn hiền lành, yêu thương vợ con, chí thú làm ăn, nhưng mà khi mà có chút rượu vào rồi nó đã trở thành người hung bạo. Tôi nhớ cách đây ít lâu có một lần chúng tôi đến thăm một tân tín hữu. Khi mà chúng tôi tiếp xúc nói chuyện với anh đó, nhìn những hình xăm trên cơ thể của anh, thì tôi biết anh này không phải là cái người tử tế đàng hoàng gì trong xã hội. Và cái việc anh quyết định tin Chúa làm cho tôi ngạc nhiên lắm. Và tôi hỏi thăm anh lý do nào mà anh tin Chúa. Anh nói thật là anh có một người anh rể bình thường lắm, người tử tế hiền lành, chí thú làm ăn, nhưng mà anh đi nhậu với bạn bè chỉ có chút rượu vô thôi, anh về bắt đầu anh gây gỗ, anh đánh đập con cái, rồi kêu vợ ra, chửi mắng ra đủ thứ hết. Nhưng mà khi anh tin Chúa rồi, anh bỏ rượu, và từ đó đời sống của anh được thay đổi. Anh trở thành một người cha mẫu mực, hiền lành ở trong gia đình. Và chính cái điều đó cảm hóa cái anh thanh niên này, và anh quyết định đến với Chúa, tiếp nhận Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng rượu nó có cái tác hại rất là lớn. Nó có thể thay đổi tâm tính của chúng ta. Là con cái của Chúa, chúng ta được Chúa cứu để làm gì? Để sống một đời sống mẫu mực, để làm muối của đất, để làm sự sáng của thế gian. Làm sao mà chúng ta có thể nhậu nhẹt say sưa rồi nói lung tung, hay là tỏ ra mình là cái người hung bạo? Chúng ta được Chúa kêu gọi để phục vụ Chúa. Để nào chúng ta nhậu say sưa rồi về nằm chỗ đó không làm gì hết? Chúng ta thấy là một cái người giàu có học thức đến đâu đi nữa, và khi đã say rồi thì học thức nó cũng mất đi. Cái người giàu có tài năng, nhưng mà khi mà say sưa thì sao? Tài năng cũng mất đi. Say rồi ta tìm cái chỗ nào đó ta nằm ngủ thôi, chứ còn không muốn làm gì hết. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta vâng theo mạng lệnh của Chúa. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tục. Nhưng mà có người nói rằng tôi không có nhậu say, tôi chỉ uống chút chút thôi. Thưa quý vị, có thể là chúng ta không say rượu, nhưng mà chúng ta nhớ này, cái việc mà chúng ta uống rượu đó, nó có thể đưa chúng ta đến cái chỗ say sưa, đến cái chỗ nghiện rượu. Nếu chúng ta uống một ly rượu, từ chỗ uống một ly đến chỗ uống hai ly nó có xa không? Không. Từ cái chỗ ít ly đến cái chỗ y lít nó có xa không? Nó đâu có xa. Có người nói rằng cái người uống ly rượu đầu tiên không phải là cái người say rượu, nhưng mà không có cái người say rượu nào không có uống ly rượu đầu tiên hết, phải không? Cái người uống ly rượu đầu tiên có thể không phải là người say rượu, nhưng mà không có cái người nào say rượu mà không có uống ly rượu đầu tiên. Và cha mẹ sống một cuộc sống phàm tục thì khó dạy dỗ con cái. và gây dựng đời sống tâm linh cho con cái của mình. Tôi biết có một chấp sự nọ, mặc dầu tin Chúa, nhưng ông không bỏ được cái thói quen là uống một ly rượu nhỏ trước mỗi bữa ăn. Ông có một người con trai, khi còn thiếu nhi thì cậu này yêu mến Chúa, sốt sắng nhóm lại. Rồi khi đến tuổi thanh niên thì cậu cũng có ý định dâng mình để hầu việc Chúa. Nhưng rồi sau đó đời sống của cậu thay đổi, khi cậu tiếp xúc rồi chơi với bạn bè thế gian, cậu bắt đầu nhậu nhẹt say sưa. Có những hôm cậu này về say đến nó không biết gì nữa cả. Có người hỏi rằng bộ cha mẹ cậu không có dạy cậu, cho cậu biết cái tai hại của rượu sao mà cậu lại uống rượu say như thế. Và thanh niên này nói thế nào: thôi đừng có ai giảng đạo cho tôi nữa, ba tôi giảng đạo cho tôi suốt cả cuộc đời mà ông đâu có đắc thắng rượu đâu, ngày nào tôi cũng ngửi thấy mùi rượu đến nỗi mà nó thấm vào trong da và trong thịt của tôi, đến lúc một lúc nào đó tôi phải thử chứ. Khi mà người cha nghe nói như vậy thì ông chỉ quỳ xuống mà khóc với Chúa thôi. Chứ cái nếp sống phàm tục của ông đã ảnh hưởng xấu ở trên con của mình. Ông ăn năn xin Chúa tha thứ, và từ đó thì ông quyết định bỏ rượu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta thấy được tác hại của rượu. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuổi. Bây giờ về phương diện tích cực thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một người đầy dẫy Đức Thánh Linh là một người để Thánh Linh của Chúa chiếm hữu, đầy dẫy và điều khiển đời sống của mình. Chúng ta biết đầy dẫy Đức Thánh Linh đó là mạng lệnh, như tôi đã trình bày, là con cái của Chúa chúng ta phải vâng lời Chúa. Không thể nào chúng ta là một tín đồ tốt mà không vâng lời Chúa được. Không thể nào có cái trường hợp như vậy. Giả sử như bây giờ chúng ta thấy, hay là chúng ta nghe nói có một anh em nào đó ở trong hội thánh của chúng ta nhậu say xỉn, rồi nói năng tứ tung, rồi có những cái hành vi và mất nhân cách đi, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Chúng ta người đó không phải là một người tốt, phải không? Vì có không có vâng lời Chúa, không tốt thì có không vâng lời Chúa. Chứ bảo là đừng có say rượu mà người đó say rượu là không vâng lời Chúa rồi. Nhưng còn không đầy dẫy Đức Thánh Linh thì làm sao? Không đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng là không vâng lời Chúa, phải không? Và không vâng lời Chúa đó là cái điều nó không tốt rồi. Như tôi đã nói là con cái của Chúa, là môn đệ của Chúa, là lính của Chúa, thì chúng ta phải vâng lời Chúa. Về phương diện tiêu cực, chúng ta không say rượu vì rượu xui cho luân tù, mà về phương diện tích cực thì chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tại sao chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh? Vì chỉ đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta mới kinh nghiệm một cái cuộc sống phong phú. Cái phần tiếp theo đó thì nói như thế này: hãy dùng ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy đời sống ở trong Thánh Linh là một cái nếp sống tràn đầy niềm vui. Nếu chúng ta đọc lại một sứ đồ, chúng ta thấy trong ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh đầy dẫy trên các môn đồ, họ nhận lấy quyền phép của Chúa, họ bắt đầu đi ra để làm chứng nhân cho Chúa. Họ nói điều gì quý vị biết không? Họ nói về cái sự cao trọng của Chúa, ngợi khen Chúa. Và ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh, đời sống chúng ta tràn đầy niềm vui, thì chúng ta dùng ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, rồi chúng ta hết lòng ngợi khen Chúa, tôn cao danh Chúa, nói lên sự cao trọng của Chúa, và rồi chúng ta cũng sẽ cảm tạ Chúa về mọi sự ở trong đời sống của chúng ta. Đó là một cái đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, một cái đời sống hết sức là phong phú và sung mãn. Cái điều thứ hai là chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh để sống cuộc sống kết quả cho Chúa. Trước nhất là chúng ta kết quả bên trong. Nếu chúng ta đọc thơ Galati đoạn 5 đó, thì chúng ta biết khi một người đầy dẫy Đức Thánh Linh và để Thánh Linh của Chúa hướng dẫn đời sống của mình, thì đời sống người đó sinh ra cái gì? Sinh ra những bông trái như là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Một cái đời sống như thế là một cái đời sống tuyệt đẹp. Có một số con cái Chúa quan niệm mình là con cái của Chúa, cho nên mình phải bắt chước Chúa để sống một đời sống giống như Chúa ở trên trần gian này. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có thể cố gắng bắt chước để sống một đời sống giống như Chúa không? Được không? Tôi thấy là không được. Vì sao vậy? Vì cái đời sống của Chúa trên trần gian này là đời sống có một không hai. Không có một người nào có thể bắt chước Chúa để sống đời sống giống như Chúa cả. Và Chúa có thể sống cuộc sống của Ngài qua đời sống của chúng ta không? Được chứ. Sống một đời sống cơ đốc nhân có nghĩa là chúng ta để Chúa sống cuộc sống của Ngài qua đời sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng với sức riêng của chúng ta, chúng ta không thể sinh ra những bông trái như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, phải không? Chúng ta có thể cố gắng yêu thương, nhưng mà cái sự cố gắng đó chỉ đến một cái giới hạn nào đó thôi. Chúng ta có thể yêu thương những người thuộc về mình như cha mẹ, anh em, vợ con, bạn hữu, vân vân. Và nếu chúng ta chỉ yêu thương những người thuộc về mình thôi đó, thì có cái gì đáng khen? Cho nên một tên tướng cướp nó cũng có thể yêu thương cha mẹ, anh em, vợ con, bạn hữu của nó. Và Chúa bảo chúng ta phải làm gì? Hãy yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Anh chị em nghĩ rằng yêu thương cái người bất đồng quan điểm với mình, cái người làm tổn thương mình, cái người chống đối mình, anh chị em thấy có dễ không? Không dễ. Và đó là cái tình yêu mà Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta. Rồi vui mừng không phải? Chúng ta vui mừng khi nào? Chúng ta vui mừng khi cuộc sống của chúng ta bình an, thới thạch, không có gặp khó khăn gì hết, phải không? Nhưng khi chúng ta gặp hoạn nạn, thử thách, khi chúng ta đối diện với những nan đề trong cuộc sống, chúng ta có vui mừng được không? Chắc là khó, phải không? Ví dụ như bây giờ tôi đang có công việc làm ăn thuận lợi, tiền vô như nước, ô vui lắm. Nhưng một ngày nào đó thất nghiệp, trong nhà không có đủ gạo ăn, liệu chúng ta có vui không? Bây giờ một em sinh viên thi đậu mừng lắm, nhưng mà giả sử thi rớt còn vui không? Chắc là không vui rồi, phải không? Cái niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta đó là cái niềm vui vượt lên trên hoàn cảnh. Bây giờ chúng ta sống trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui được, phải không? Chứ không có một người nào cố gắng để bắt chước Chúa để sống cuộc sống giống như Ngài. Nhưng Ngài có thể sống cuộc sống của Ngài qua chúng ta. Khi chúng ta đầu phục Chúa Thánh Linh và để Chúa Thánh Linh điều khiển cuộc đời của chúng ta, Ngài ban chúng ta sức sống để từ đó chúng ta có thể sinh ra những bông trái như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đó là một đời sống thật là tốt đẹp. Rồi chúng ta kết quả trong cái việc làm chứng về Chúa và đưa dắt người khác đến với Chúa. Chúng ta nhớ rằng ngày Chúa Giêsu, ngày Đức Thánh Linh giáng lâm không phải chỉ để khai sinh hội thánh, nhưng mà cũng để phát động công tác truyền giáo khắp thế giới. Và Đức Thánh Linh ban cho các môn đồ quyền năng để có thể làm chứng về Chúa. Trước khi Chúa Giêsu thăng thiên thì Ngài căn dặn các môn đồ phải chờ đợi ở trong thành. Nhưng mà trước đó không lâu thì Chúa bảo rằng họ phải đi khắp thế gian giả tin lành cho mọi người. Rồi Chúa bảo rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, vân vân. Chúa có tự mâu thuẫn với chính mình không? Vì trước đó không đâu Chúa nói phải đi, rồi liền sau đó Chúa biểu họ đừng đi. Chúa có tự mâu thuẫn với chính mình không? Không. Vì sao vậy? Vì Chúa biết rằng với khả năng riêng của họ, họ không thể nào kết quả cho Chúa. Chúng ta thấy hầu hết các tôn giáo trần gian này đó, dạy chúng ta phải tự thắp đuốc mà đi, phải nỗ lực làm điều này điều kia, ở đây là phải đánh thức cái sức mạnh bên trong anh, đánh thức cái con sư tử bên trong anh để làm cái việc này việc kia. Mà Chúa nói thế nào? Chúng ta yếu đuối lắm. Chúng ta không phải chỉ là sinh vật yếu đuối về phương diện thân xác đâu, không phải chỉ là cái cây sậy có tư tưởng như là Pascal nói đâu, nhưng mà cả về phương diện đạo đức, về phương diện tâm linh chúng ta cũng yếu đuối như vậy. Chúa cho chúng ta thấy trong chúng ta không có sức mạnh nào để có thể kết quả cho Chúa. Đó là lý do Chúa bảo các môn đồ phải chờ đợi ở trong thành cho đến khi nhận lãnh quyền phép từ trên cao. Và khi các môn đồ nhận lãnh quyền phép từ trên cao rồi, chúng ta thấy cả con người của họ thay đổi. Đức Thánh Linh ban cho họ tấm lòng dạn dĩ để làm chứng nhân cho Chúa. Trước ngày lễ ngũ tuần đó, thì chúng ta thấy các môn đồ của Chúa là những người yếu đuối, sợ hãi, nhút nhát. Khi Chúa bị bắt trong vườn Gethsemane, các môn đồ của Chúa trốn biệt hết. Phi-e-rơ là một môn đồ rất là trung tín mà yêu mến Chúa. Ông từng thề sống thề chết với Chúa là không bao giờ bỏ Chúa. Ông sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa. Mà trong giờ phút đó Phi-e-rơ ở đâu? Theo Chúa xa xa, không dám công khai bày tỏ mình là môn đệ của Chúa. Rồi khi Chúa bị đóng đinh cây thập tự thì các môn đồ của Chúa ở đâu? Họ trốn tuốt trên cái phòng cao, không dám chừa mặt ra ngoài, cửa đóng then cài, phải không? Nhưng mà sau khi đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi, họ bắt đầu giảng dị, họ đi ra, họ bắt đầu làm chứng, bắt đầu nói về Chúa, nói về Chúa. Và Chúa ban cho họ ân tứ, ban cho họ quyền năng để có thể làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta thấy Phi-e-rơ vốn là người yếu đuối, nhút nhát, ông đã từng chối Chúa ba lần, nhưng mà trong ngày lễ ngũ tuần ông đã đứng giữa một cử tọa hàng mấy ngàn người để mà giảng tin lành. Nếu mà chúng ta nghiên cứu bài giảng của ông, chúng ta thấy bài giảng của ông đơn sơ lắm, chủ yếu là ông trưng giảng kinh thánh để mà giải thích về cái việc Đức Thánh Linh được ban xuống, rồi ông cũng dẫn chứng lịch sử để chứng minh Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ông lên án người Do Thái đã đóng đinh Chúa ở trên cây thập tự. Ông giống giảng bài giảng rất đơn sơ, nhưng mà ông giảng đầy quyền năng, đến nỗi những người nghe có cảm giác như có những mũi tên xuyên thấu tấm lòng của mình. Họ phải la lớn lên rằng: chúng tôi phải làm gì, chúng tôi phải làm gì? Và chỉ với một bài giảng của Phi-e-rơ thôi, vậy có biết bao nhiêu người tin Chúa không? 3.000 người trở lại tin nhận Chúa. Tôi biết hội thánh Bình Thới ở đây một năm đưa được bao nhiêu người trở lại tin nhận Chúa, không biết quý vị có tổng kết không? Một năm mà không biết là đưa được 300 người đến tin Chúa không? 200 thôi chứ cho 100 đi, 100 người. Thì chúng ta phải nỗ lực, cả hội thánh nỗ lực truyền giảng bao lâu mới được cái kết quả bằng một bài giảng của Phi-e-rơ, quý vị nói cho tôi nghe thử. Phải 30 năm phải không? Một năm 100 người thì 10 năm mới được 1.000 người, 30 năm mới được 3.000 người. Nỗ lực của cả hội thánh trong vòng 30 năm mới bằng một bài giảng của ông Phi-e-rơ thôi. Để cho chúng ta thấy chúng ta truyền giảng trong cái quyền năng của Chúa Thánh Linh nó khác với cái việc chúng ta nỗ lực cá nhân của chúng ta để làm chứng về Chúa như thế nào. Khi tôi đọc lịch sử phấn hưng đó, thì tôi thấy là bất cứ nơi nào hội thánh Chúa thăm viếng, Đức Thánh Linh đầy dẫy ở trên hội thánh, hội thánh bắt đầu ra đi và có kết quả cho Chúa. Khi tôi đọc là lịch sử phấn hưng ở tại Argentina, tôi thấy hội thánh Chúa được Chúa thăm viếng, hội thánh phát triển một cách hết sức lạ lùng. Có những hội thánh á, bình thường Chủ nhật nhóm lại chỉ khoảng mấy mươi người thôi, chắc là ít hơn hội thánh Bình Thới ở tại đây nữa. Và khi Chúa Thánh Linh thăm viếng, bắt đầu họ đi ra, họ làm chứng về Chúa. Hội thánh Chúa chỉ trong thời gian ngắn thôi, có nhiều người đã trở lại với Chúa, có hội thánh cái số lượng tín đồ gia tăng lên cả 10.000 người. Họ không thể nhốt trong nhà thờ được, mà phải ra ngoài sân vận động đó, thuê cái chỗ ngoài sân vận động để mà nhóm. Rồi tôi đọc lịch sử phấn hưng ở tại Trung Quốc, ở tại Hàn Quốc. Cách đây 2 năm thì tôi có dịp đi sang Hàn Quốc và tôi thấy công việc Chúa ở tại đó phát triển đúng là vừa quá cái suy tưởng của mình. Đi đâu cũng thấy nhà thờ. Tôi nói vui là đi tìm cái nhà thờ nó còn dễ hơn đi tìm cái tiệm thuốc tây. Tôi đến một cái tỉnh đó, tôi hỏi ông mục sư tại đó: tỉnh này có bao nhiêu dân, dân số bao nhiêu người tất cả? Ông nói rằng có khoảng 150 người, 150.000 người. Tôi hỏi ở đây có bao nhiêu nhà thờ? Nó có khoảng chừng 5.000 cái nhà thờ. Một cái tỉnh có 150.000 người có 5.000 cái nhà thờ. Và tối tôi đi mà ở bên Hàn Quốc tôi thấy thập tự đó, đèn thập tự đầy hết, đi đâu cũng thấy đèn thập tự. Mà chúng ta biết Hàn Quốc trước đây là một cái quốc gia Phật giáo. Bây giờ Chúa cho tôi có đọc một tài liệu của một nhà xuất bản của chúng ta ở đây phát hành. Họ nói rằng cái tỷ lệ dân số của tỷ lệ tín đồ ở tại Hàn Quốc đó là chiếm tín đồ tin lành khoảng 39%, trong khi đó thì công giáo khoảng chừng 13%. Chứ cho phát triển rất là mạnh. Rồi nhìn lại những cái quốc gia ở chung quanh đây, ở tại Thái Lan là một quốc gia theo Phật giáo, tỷ lệ tín đồ so với dân số cao hơn Việt Nam chúng ta. Indonesia là một cái nước Hồi giáo, tỷ lệ tín đồ ở tại Indonesia là 8% dân số, trong khi đó ở đây chúng ta chưa tới 2% dân số. Tôi nói rằng khi mà mình nhìn lại, tôi thấy thật là tủi. Các quốc gia chúng ta ở xung quanh đây đó, họ gặt bằng máy, còn trong khi đó chúng ta ở đây thì chúng ta cứ gặt tay. Cho nên cái tỷ lệ mà phát triển đó nó rất là thấp so với những quốc gia lân cận ở đây. Và tôi thấy rằng chỉ khi nào Chúa Thánh Linh thăm viếng chúng ta, đầy dẫy ở trên hội thánh của Chúa, hội thánh của Chúa bùng cháy cho Chúa, thì mới có thể kết quả cho Chúa mới có thể cứu được nhiều đồng bào của chúng ta và đưa dắt họ đến với ơn cứu rỗi của Chúa. Bây giờ làm thế nào để chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Có bốn điều. Thứ nhất là chúng ta phải có tâm lòng khao khát. Đây phải là cái sự khao khát một tách cà phê có thể thỏa mãn được. Đây là một cái sự khao khát nó dài vào trong tấm lòng chúng ta, giống như là tác giả Thi Thiên. Ông khao khát Chúa giống như là nai cái thèm khát khe nước, phải không? Nai cái trong cái lúc mà khô hạn không có nước khát, khi mà đến được cái dòng suối nó vui mừng như thế nào, thì chúng ta cũng phải có một cái sự khao khát Thánh Linh thể ấy. Rồi khao khát đầy dẫy Đức Thánh Linh nó không thể chỉ là một cái ước muốn có tính cách chung chung, mà nó phải là cái ước muốn mang cái tính cách cá nhân. Nhiều người trong chúng ta thường cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh đầy dẫy ở trên hội thánh của Chúa, cái cầu nguyện như vậy thôi, rồi sau đó thì chúng ta cũng quên mất. Và cái ước muốn đầy dẫy Thánh Linh phải là cái ước muốn có tính cách cá nhân. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa đầy dẫy ở trên chính mình con trước, rồi sau đó thì Chúa sẽ thăm viếng và đầy dẫy ở trên hội thánh. Tôi biết có một vị mục sư nọ, ông rất khao khát đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông vẽ một cái vòng tròn ở giữa nhà đó, rồi ông quỳ ở trong vòng tròn đó, rồi ông cầu nguyện với Chúa xin Chúa đầy dẫy Đức Thánh Linh bắt đầu từ cái vòng tròn này trở đi. Bắt đầu từ cái vòng tròn này trở đi. Và nếu chúng ta chưa đầy dẫy Đức Thánh Linh thì xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng khao khát như thế. Điều thứ hai là chúng ta phải cầu xin. Chúa phán: đến bây giờ các ngươi chưa nhận lãnh được điều gì vì có các ngươi chưa cầu xin. Hãy cầu xin đi thì các ngươi sẽ nhận được. Nếu chúng ta chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì đó không phải là lỗi của Chúa, nhưng là lỗi của chúng ta vì có chúng ta không cầu xin. Bây giờ chúng ta phải cầu xin thế nào để lời cầu nguyện của chúng ta có giá trị được Chúa nhận? Tôi xin mời Hội Thánh cũng đọc với tôi hai câu kinh thánh ở trong Thời Gian thứ nhất đoạn 5 câu 14 và câu thứ 15. Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Ở đây Chúa dạy chúng ta phải cầu xin theo ý muốn của Chúa. Và khi chúng ta cầu xin theo ý muốn của Chúa thì Chúa sẽ nhận lời của chúng ta. Có đúng như vậy không? Bây giờ ý muốn của Chúa là gì? Theo quý vị, ý muốn của Chúa là gì? Chúa muốn chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh. Làm sao chúng ta biết được điều đó? Mạng lệnh của Chúa thật rõ ràng, đâu có gì khó hiểu phải không? Đừng say rượu về rượu xui cho luôn tuần, nhưng mà phải đầy dẫy Đức Thánh Linh như vậy. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là ý muốn của Chúa. Và bây giờ chúng ta theo ý muốn của Chúa cầu xin: xin Chúa cho con được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có vậy nghĩ rằng Chúa có nghe và nhậm lời cầu nguyện của chúng ta không? Có chứ, phải không? Chúa sẽ nghe và nhậm lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta cầu xin theo ý muốn của Chúa. Rồi điều thứ ba là chúng ta phải xưng tội. Chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh là đấng thánh khiết, Ngài gớm ghiếc tội lỗi và không thể nào dung chịu tội lỗi. Vậy một người sống trong tội lỗi thì không thể nào đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và tôi nghĩ rằng không có cái điều gì ngăn trở khiến cho Thánh Linh của Chúa không thể thăm viếng chúng ta và đầy dẫy trong lòng của chúng ta khi đời sống của chúng ta còn chất chứa tội lỗi ở trong lòng vậy. Cho nên để được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta phải nhận biết tội lỗi của mình, đau đớn, hối tiếc vì các tội lỗi của chúng ta, ăn năn và xưng nhận tội lỗi của chúng ta. Không phải xưng nhận một cách chung chung: Chúa ơi, con phạm nhiều tội lắm, xin Chúa tha tội cho con. Và phải xưng nhận từng tội danh. Ở trong bài thánh ca số 202 đó, Cơn Mưa Phước Lành, có một câu mà tôi rất thích: đồng lòng toàn thể xưng nhận tội danh, kêu xin Cha ban mưa xuống, phải không? Đồng lòng toàn thể xưng nhận tội danh. Chúng ta phải ăn năn, phải xưng nhận tội lỗi từng tội danh. Và khi chúng ta ăn năn và xưng nhận tội lỗi của mình với Chúa rồi thì Chúa là đấng thành tín công bình, tha mọi tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Và khi Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta thì không có điều gì ngăn trở khiến Thánh Linh của Chúa thăm viếng chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta phải đầu phục Chúa. Đầu phục có nghĩa là chúng ta dâng hiến đời sống của mình cho Chúa và để Chúa làm chủ, chiếm hữu, để Ngài hành động qua đời sống của chúng ta. Và tôi đã trình bày đó, lâu nay thì chúng ta ngồi đằng trước, chúng ta điều khiển xe, còn Chúa Thánh Linh thì ngồi phía sau lưng chúng ta. Bây giờ đầu phục Chúa có nghĩa là gì? Là chúng ta đổi chỗ, chúng ta ra phía sau mà để Chúa ngồi phía trước, và Chúa là cái người điều khiển. Chúa là người điều khiển, còn chúng ta là người ngồi phía sau thôi. Và khi chúng ta đầu phục Chúa thì Chúa sẽ đầy dậy. Nhưng mà đầu phục Chúa có dễ không? Theo quý vị, đầu phục Chúa có dễ không? Nói đầu phục thì dễ, giảng về sự đầu phục rất dễ, nhưng mà đầu phục Chúa nó không phải là việc dễ đâu. Nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ mình, phải trả giá. Tôi nhớ khi tôi học với Chúa và Thánh Trần Cao Vân đó, thì có một em thiếu niên, em này mê học lắm. Em có cao vọng là năm em 22, 24 tuổi gì đó, em sẽ lấy bằng tiến sĩ. Thì em đầu tư rất nhiều thời giờ vào việc học. Học là tốt, mà học đến nỗi quên Chúa, bỏ qua sự nhóm lại. Bắt đầu thì em bỏ qua cái sự nhóm lại với lại hội thánh, còn vẫn nhóm thiếu niên. Sau thời gian này cũng nghỉ nhóm thiếu niên luôn. Rồi một ngày kia thì em được Chúa thăm viếng. Và khi em được Chúa thăm viếng rồi, em viết một cái thơ bày tỏ. Em nói rằng em phải chiến đấu với Chúa trong một cái thời gian rất lâu. Em có cảm giác như cái bản ngã của em bị ai bóp nát vậy đó. Em cảm thấy hết sức là đau đớn, hết sức là khổ khổ. Nhưng cảm ơn Chúa, sau đó thì Chúa đã bắt phục. Em đã đầu phục Chúa và dâng hiến đời sống của mình cho Chúa. Em bước đi trong cái sự hướng dẫn của Chúa. Và em thuật lại thế nào Chúa đã ban phước cho đời sống của em. Cho nên nói về sự đầu phục, giảng về sự đầu phục nó rất dễ. Nhưng mà sống một đời sống đầu phục nó không phải là việc dễ đâu. Nó đòi hỏi chúng ta phải tự bỏ chính mình. Xem mình chỉ là con số không, không là cái gì cả. Từ bỏ ý riêng của mình, rồi chúng ta mới có thể tôn Chúa làm chủ, làm thánh trong đời sống của chúng ta. Và khi Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta, Ngài sẽ thay đổi đời sống chúng ta, đầy dẫy trong đời sống chúng ta, ban chúng ta một cuộc sống tràn đầy niềm vui phước hạnh, ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa và kết quả cho Chúa. Và tôi ao ước mỗi con cái Chúa, chúng ta không phải chỉ nói về Chúa Thánh Linh, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta khao khát Chúa Thánh Linh, tìm kiếm Chúa Thánh Linh, chúng ta đầu phục Chúa Thánh Linh để được Chúa Thánh Linh đầy dẫy ở trong đời sống của mình, để sống đời sống có đức nhân tốt đẹp, kết quả làm sáng danh Chúa.